đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi, từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 24 tháng 9 năm 2022. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng ạ, Nam Phương chào chú ha. Ngày hôm nay chú khỏe không ạ?
Tôi khỏe, và thưa cô là chúng ta nên nói câu là tạ ơn trời mỗi sáng thứ bảy chúng ta thức dậy để còn một cuối tuần nữa được nói tiếng yêu thương qua đài Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM thưa cô. Cách đây 2-3 ngày tôi để chuẩn bị cho chương trình ngày hôm nay, tôi có đi dạo trên mạng thì có một điều đã làm tôi lo, đó là thì những dự đoán và những thuyết âm mưu người ta nói là ngày hôm nay tôi với cô đang ngồi đây này, thế giới này là tận thế rồi, không còn thế giới này nữa. Nhưng mà thuyết dự đoán và âm mưu nó đang ảnh hưởng mạnh biến và nó buôn bán được nhiều những người theo dõi để bán hàng lắm thưa cô. Nhưng mà chúng ta đã vào mùa thu được 3 ngày, thu là mùa thứ 3 trong 4 mùa trên hành tinh trái đất này và ở các hành tinh khác. Chắc là hôm nay đầu mùa nên em không nghe mùa thu dưới trăng mờ thổn thức rồi. Con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá làng phô những vàng khô, những vần thơ thật là thu của Lưu Trọng Lư. Sự gắn liền của mùa thu với giai đoạn chuyển tiếp từ mùa nóng cho đến sang mùa mát rồi đến mùa lạnh. Đó là những liên quan của cuộc đời con người phải trải qua thưa cô. Nếu quý vị nào ở trong Việt Nam muốn đi sang Hoa Kỳ này thăm xứ Texas, thăm Dallas, đài Sài Gòn 1160 AM thì nên đi vào thời bị đuổi buổi này, nên đi vào thời buổi này, tháng 10 và tháng 11 chính là khoảng thời gian sôi động và náo nhiệt nhất trong năm tại đất nước Hoa Kỳ. Vì khi khắp nơi là những bữa tiệc lã dụng để chào đón mùa thu, và nhất là chào đón mùa tạ ơn vào tháng 11. Cũng có những nơi có mùa thu về, nhưng mùa thu đã bị phá nhà, phá cửa, phá cây và đã bị giày xéo tàn phế cho đến bây giờ. Có còn mùa thu hay không? Có còn mùa tạ ơn để tạ ơn hay không? Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Từ Đài Sài Gòn 1160 AM, diễn đàn tiếng nói tự do, diễn đàn chính nghĩa, xin gửi lời chào đến Duyên Oan Cao Hà Trực. Thưa nữa anh Cao Hà Trực nghe được tôi ạ?
Dạ thưa chào chú ạ, và chào quý đài của Đài Cánh Đồng Mây ạ.
Tôi rất vui được nói chuyện này với anh. Tôi được nói chuyện với anh cách đây đã 3 năm 2019 cũng trên làn sóng điện này. Tôi cũng không nghĩ là, tôi xin lỗi anh trước, là anh còn sống được tới ngày hôm nay qua một thời gian rất là kinh khủng. Anh là một trong những dân oan ở vườn rau Lộc Hưng mà chắc chắn tôi sẽ đề cập đến. Có rất nhiều người khán thính giả trên toàn cầu này theo dõi tình hình vườn rau Lộc Hưng tại Sài Gòn. Và cũng có nhiều người chưa được biết đến anh. Anh có thể nói một đôi dòng Cao Hòa Trực là ai được hay không, thưa anh Trực?
Dạ, thưa chú và thưa quý đại, con tên là Cao Hòa Trực, là một trong những người con của dân oan vườn rau Lộc Hưng. Chúng con là thế hệ thứ ba, là những người mà đã di cư từ miền Bắc vào miền Nam. Đó là ông bà tổ tiên chúng con, ông nội bà ngoại chúng con là đi từ năm 1954 vào miền Nam và bỏ quê hương chạy cộng sản vào miền Nam để sinh sống. Và chúng con là thế hệ thứ ba, người con tên là Cao Hòa Trực.
Anh nói anh va chạm trái tim tôi đấy. Tôi cũng là dân Bắc Kỳ di cư. Ngày xưa tôi cứ hay ngạo tôi là khi Bắc Kỳ di cư vô trong Nam đi xuống tàu còn đem theo rau muống luộc. Đem theo rau muống luộc vào chấm với cá rô cây. Nhưng mà thời gian nó qua đi. Anh vẫn còn nhớ được những cái điều mà anh đã gọi là qua 2-3 thế hệ rồi về người Bắc Kỳ di cư. Bất kỳ di cư vào trong trong Nam này, anh lập nghiệp ở đâu trước khi ở vườn rau Lộc Hưng, thưa anh Cao Hòa Trực?
Dạ thưa chú, bố mẹ con thì từ năm 1954 đi theo tàu Há Mồm, và cùng với những người mà gọi là ở miền Bắc và miền Nam, lúc đó gọi là người Sơn Tây, người ta đi hết cả một vùng vào đây. Thì coi như mà con ở vùng Hưng Yên thì con được sáp nhập vào và đi vào miền Nam theo lời mời gọi của cha công trình. Thì ngài gọi chúng con đi vào đây thì chúng con theo các cha đi vào miền Nam ở sinh sống. Dạ vâng ạ.
Anh quê ở Hưng Yên với quê Nam Định của tôi không xa lắm đâu.
Yeah.
Anh nói anh đi tàu Há Mồm vào, tôi cũng xưa cũng đi tàu Há Mồm vào vậy. Chỉ có lúc đó
vâng.
Tôi không biết là anh sinh ngồi Bắc, chắc là anh sinh ở trong Nam phải không anh? Thưa anh Cao Hòa Trực.
Dạ thì bố mẹ con vào đây thì hồi bố mẹ con trẻ thì đến vào đây năm 1971 thì sinh con tại Sài Gòn. Cho nên hiện nay thì con còn mang giọng tiếng Bắc. Tuy là ba thế hệ rồi, ông bà này, bố mẹ con thì đến giờ con vẫn còn giọng tiếng Bắc, nhưng mà không được gặt như là ngày xưa, hơi bị lai lai rồi chú ạ.
Không, anh cũng vẫn nói tiếng Bắc. Tôi ở ngoài nước Việt Nam nhiều hơn là tôi ở trong nước Việt Nam, thưa anh. 2/3 cuộc đời nhỉ. Tôi không biết là tôi không biết giọng Nam Định như thế nào đâu. Nhưng mà tất cả những người bạn thân của tôi hay cả những người cộng sản mà tôi sinh hoạt với qua chương trình này, họ đều nói là tôi nói tiếng Nam Định đấy. Không biết phải tiếng Nam Định có phải cái giọng của tôi hay không, nhưng mà tôi muốn hỏi anh là cái nơi anh ở, vườn rau Lộc Hưng đó, cái lịch sử của vườn rau Lộc Hưng nó như thế nào, thưa anh Cao Hòa Trực?
Dạ vâng, thì chúng con là những người công giáo theo mời gọi của các cha để chạy miền Bắc và miền Nam. Thì thời ông nội bà ngoại con trẻ ở ngoài đó năm 1954, trước đó là họ rất là khắc khe với người công giáo, và nếu mà không chạy vào thì cũng chết và cũng bị cấm đạo nữa. Cho nên là ông bà bỏ hết mọi sự, bố ông bà với bố mẹ con là chỉ có mang theo cái túi cái giỏ, mang cái dược, cái gì mang chạy vô thôi, chứ chẳng có xe cộ như ngày hôm nay thì mang được gì nhiều. Nhưng mà liều thì cứ đi vào tàu Há Mồm, đi vào đây thì nghề của chúng con là ông bà con là nghề trồng rau trồng trọt, thì được tòa tổng giám mục Sài Gòn lúc bây giờ là gọi là ban quản trị công giáo, thì ban quản trị công giáo bây giờ là tòa tổng giám mục Sài Gòn đấy, thì cho chúng con có người thì mướn, có người thì các ngài để cho cứ tự động khai hoang, nên là không phải đóng thuế đóng má gì ấy, nhưng mà vẫn cứ khai hoang để sống. Thế là hồi bên Bắc thì ngành về rau, về đây thì làm nghề rau cũng không khó gì hết, nhưng mà có cái là khi về đây thì đất nó hoang phế rồi cát không à, không có trồng rau được, thì phải phải mua đất từ ở Biên Hòa trở về đây, rồi ông bà đội trên đầu á, những cái thúng bằng đất không từ ngoài mặt tiền và đổ vào trong cái ruộng để trồng. Đấy, cho nên là có một với 4 miếng đất lớn 48.000 để sinh sống. Còn ngoài ra thì cũng cung cấp cho một số đất khác để làm những cái căn nhà, những lán tạm để ở. Đấy, thì cho nên là cái mảnh đất đó tồn tại đến ngày hôm nay là đất xã hội công giáo.
Anh vừa mới nói với tôi anh sinh năm 1971, có nghĩa là đến năm 1975 anh mới được 4 năm tuổi. Chắc chắn là anh không biết gì nhiều về miền Nam, Việt Nam dân chủ tự do độc lập nhiều đâu. Cho đến có thể sau này anh chợt nghĩ về hai nơi có một cái bài nhạc, anh mới từ từ anh biết ra như vậy. Thời gian anh ở khu vườn rau Lộc Hưng với này, ba mẹ anh lúc đó ba mẹ anh chắc còn trẻ thôi, lớn hơn tôi rồi, nhưng mà còn trẻ. Anh lớn lên cái thời gian những năm mà ba mẹ anh còn ở trong dưới chế độ miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, anh có bao giờ anh nhớ lại, anh ghi nhận được là những người miền Nam Việt Nam, chính quyền miền Nam Việt Nam đã trả đạp, đã làm khó khăn gia đình anh ở vườn rau Lộc Hưng hay không, thưa anh Cao Hòa Trực?
Thì lúc đó nhà con thì đông anh chị em lắm, bố mẹ con đẻ 11 người con. rồi bố con thì chỉ có đi lính thôi, mẹ con vào đây thì chỉ có phụ bố con này làm rau, rồi bố con đi lính thì mẹ con này làm rau làm ruộng với anh chị em con làm rau làm ruộng. Thì con chỉ nhớ rằng là lúc đó con có được 4 tuổi thôi, nhưng mà 3-4 tuổi nữa con vẫn còn trí nhớ là bố con đi làm thì bố con lua cho cả gia đình á. Ấy là hồi xưa lâu lâu về là bố con mang những cái đồ ăn của lính, những cái lương khô ấy về cho chúng con ăn, cũng ăn quý lắm. Đó là kẹo bánh của Mỹ ngày xưa đó, mang về được ăn nên là thích, với lại những cái đồ dùng của Mỹ, non Nigo đó, cái từ đó, non Nigo mấy đó, để sữa chiếc của chúng con được ăn, chúng con nhớ những cái kỷ niệm đó. Thế sau năm 1975 thì con không còn thấy những hình ảnh đó nữa. Đấy, thì con lại nhớ là hình ảnh là 30 tháng 4, máy bay bay trên đầu, ở trên khu cánh đồng con đó, là bay đoạn soạn hết, thì lúc đó chẳng biết sợ là gì, cũng ra coi. Đấy, và thì bố mẹ cứ bắt về đào cái hầm, trốn ở dưới hầm. Đấy, thì còn những cái ký ức của con này nó còn ở cánh đồng về rau là như vậy, trước và sau.
Thưa anh Cao Hòa Trực, anh biết tôi nói chuyện với anh từ năm 2019 và tất cả những sinh hoạt của chương trình này đã đi qua hơn 2 thập niên, thưa anh. Thực sự thì tôi chẳng làm cái chương trình này để tuyên truyền cho ai cả, mà tôi thực hiện cái chương trình này nói đến sự thật của tình người con người Việt Nam ở miền Bắc hay miền Nam, để chúng ta đều là người Việt Nam vậy. Anh biết trước năm 1975 chính người cộng sản họ đã nói là năm 1945 họ ăn cướp chính quyền mà. Trước năm 1975 rồi rằng bố mẹ anh có phải đi lính, bố anh có phải đi lính chăng nữa, tôi có phải đi lính chăng nữa. Cái sự chết nó kể cận mỗi ngày, mỗi đối với tôi, mỗi một giờ anh ạ, mỗi một giây, mỗi một giờ. Khi chiếc máy bay cất cánh nên không biết mình có về đáp hay không, nhưng mà chưa có bao giờ tôi nghe đến chữ ăn cướp, thưa anh. Có những người trong lịch sử, có những người trong lịch sử đã chết, tôi vẫn nói là người chết không phản biện được, người chết không tranh luận được, cho nên tôi không tranh luận với những người chết. Nhưng mà cái sự thật lịch sử ấy, không cần phải chờ tới 100 năm sau, không cần phải chờ tới 3 thế hệ con của anh nữa mới đọc cái lịch sử ngày hôm nay. Cái lịch sử tôi vừa mới thưa với anh, nó là ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh đã ăn cướp, Đảng Cộng sản đã ăn cướp miền Bắc mà. Rồi đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, có bao giờ anh nghe thế ở trong Sài Gòn, nghe chúng tôi có bao giờ chúng tôi cần ai giải phóng đâu. Mà thực sự tuần trước tôi nói chuyện với nhà báo Nguyễn Bình, nếu mà giải phóng chúng tôi thì chúng tôi phải vui sướng, chúng tôi ở lại chứ. Năm 1954 gia đình anh và bố mẹ anh, ông đó, ông nội, ông ngoại anh đưa đi vào trong Nam cũng chạy cộng sản mà. Năm 1975 cũng chạy cộng sản. Nhưng mà tôi nói với anh như thế này này, Năm 1954 sau khi ăn cướp miền Bắc rồi, Hồ Chí Minh đã và Đảng Cộng sản đã tổ chức cái gọi là cải cách ruộng đất. Người đầu tiên họ giết, tức là anh đọc lịch sử đi, là bà họ giết bà Cát Thanh Long Nguyễn Thị Năm, một người đã đóng góp cả hàng ngàn cây vàng cho Đảng Cộng sản mà. Và họ đã giết cả hàng trăm ngàn người, và họ sau này họ nhận cái điều đó là sai. Năm 1954 gia đình anh và gia đình tôi đi vào, chúng ta có đất đâu. Bao nhiêu người, cả triệu người miền Bắc năm 1954 được đi về cái sẵn rạch giá, đất mênh mông, chính quyền, chính phủ để cho đất mênh mông để cày ruộng. Gia đình anh có miếng đất ở Sài Gòn, khu là Hưng, tôi được khu tập trung tại một khu rất là nổi tiếng sau này, tức là trại định cư Tân Mai và Hồ Nai, hai vùng di cư nổi tiếng. Tôi nhắc lại với anh những cái điều những người lịch sử, con người của lịch sử đã chết rồi, họ không tranh luận, họ không nói với mình được. Và những người theo họ có làm như vậy hay không? Câu hỏi của tôi hỏi như vậy, anh có trả lời được không? Anh Cao Hòa Trực, anh có trả lời tôi được không?
Dạ, chú hỏi lại cái từ đó con nghe chưa có hiểu cái ý chú nói.
Ý của tôi là những người ở miền Bắc thực sự họ không thương dân đâu, họ đi ăn cướp đất của dân. Năm 1954 họ đã làm như vậy rồi. Ý của tôi những người miền Nam, chính quyền trong miền Nam, đệ nhất, đệ nhị Cộng Hòa, không có ai ăn cướp đất của dân đâu mà còn cho đất cho dân nữa. Cái điều suy nghĩ của tôi, cái điều tôi đặt câu hỏi như anh vậy, anh có hiểu được không?
Dạ, thưa chú, con hiểu ạ. Tại vì nếu như đất miền Nam mà không làm thì ở dân miền Bắc như ông bà con, bố mẹ con đâu có chạy vào miền Nam. Khi mà chạy vào miền Nam thì hy vọng rằng là sẽ thoát được cái cảnh mà cơ cực, thoát cảnh mà bị chèn ép. Và đặc biệt là những người công giáo như bọn con, ông bà con thì lại càng bị chèn ép nữa. Cho nên là hôm nay sống không biết ngày mai còn sống nữa hay không, cho nên là liều mạng phải chạy đi thôi. Nhưng mà đi vào Sài Gòn thì tưởng rằng sẽ yên lành rồi, thì không ngờ rằng vào năm 1975 lại gặp nữa. Thì con còn nghe kể rằng là thì bố mẹ con này là nắm tay nhau chạy vào miền Nam, bố mẹ con nói không bao giờ gặp mặt nữa, trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng vào đây thì lại gặp lại nữa, điều đáng buồn nó xảy ra. Đó là thời cha mẹ con, ông bà con nó là như vậy.
Đến thời của anh lớn lên, anh lập gia đình, anh có con, hình như anh có 2-3-4 người con gì đó. Khoảng thời gian nào lúc đó anh đã trưởng thành rồi, anh nghĩ sẽ có một ngày cái vườn rau Lộc Hưng này nó sẽ bị cộng sản đến nó chiếm. Anh có bao giờ anh nghĩ như vậy không? Khoảng thời gian nào thưa anh Cao Hòa Trực?
Tại vì khi bắt đầu con lớn lên thì con thấy học sinh dưới nhà trường đều là những điều của những người trẻ mà đi cướp của người khác, đó là Mỹ Ngụy và những thời chế độ cũ về đàn áp rồi kinh khủng của những tội ác của họ chồng chất trên quê hương Việt Nam. Nhưng con đâu, đến khi con lớn nên con nghĩ đâu có nghĩ rằng thời đó con đâu có nghĩ rằng là đến thiên mình. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì quả thật là đến thiên mình. Thì tất cả những cái câu chuyện ở trong sách và học thì ngày hôm nay trước kia chửi người ta thì bây giờ mình là người bị nạn. Đấy, thì đó là một điều mà con thấy rõ nhất, đặc biệt là về Giao Hưng. Giống như bố con đã trải qua nhiều chế độ, thì bố con nói rằng bố con vào miền Nam này với bố con lại mất một lần nữa, mất tài sản. Miền Bắc đã mất rồi, vào đây lại mất tiếp. Đấy, gửi tiền ngân hàng thì đâu ngờ rằng năm 1975 xong là mất luôn tiền trong gửi trong ngân hàng, rồi mất nhiều cái quyền khác nữa.
Tôi nghĩ cái điều suy nghĩ của bố anh nó cũng giống như của tôi đấy. Thực sự thì anh chỉ sinh trước một năm tuổi đối với con gái, người con gái của tôi sinh con gái đầu lòng anh 1972. Thành ra cái kinh nghiệm của bố mẹ anh hay tôi hay bố mẹ tôi nó đều giống như nhau cả. Nhưng mà thực sự sẽ đến cái năm nào thì anh biết là chắc chắn năm hình như là 2018 hay 2019 gì đó, họ đến họ cướp cái phá tan cái khu vườn rau Lục Hưng đó. Nhưng mà trước đó 1-2-3 năm chắc phải có dấu hiệu phải không ạ? Có dấu hiệu nào kinh khủng nhất năm nào?
Bắt đầu con quan tâm nhất là năm 1999. Lúc đó con được 20 mấy tuổi rồi. Thì bắt đầu chúng con mới để ý đến báo đài. Tại vì lúc trước kia thì nhà nước mình không có cho biết gì hết. Thì vì báo đài chỉ là định hướng thôi. Cho nên mình thật sự ra mình sống trong một chế độ mình chẳng ai biết về nhà mình. Cứ nói rằng 100% người Việt Nam đều nói là đất là đất của nhà nước hết. Kể cả những người già, những người trẻ không biết đất là không biết quyền của mình là cái gì hết. Chưa biết công ước quốc tế là gì hết. Thì năm 99 này theo chủ trương của Thủ Chính phủ thì chúng con mới biết rằng là được đi kê khai, được xác nhận rằng là mình sử dụng lâu năm. Nhưng mà đến khi chúng con đi kê khai thì chúng con mới thấy rằng là chúng con chỉ là cái tuyên truyền thôi, chứ thực tế là như bọn con thì bị chèn ép, không được kê khai mà không được xác nhận. Thế là bắt đầu từ lúc đó chúng con nghi ngờ và chúng con để ý. Thì nhiều lần Thủ tướng Phan Văn Khải, thời Thủ tướng Phan Văn Khải là phải thay đổi người nhất, thì bắt đầu báo đài nói rằng Việt Nam có pháp quyền chứ không phải là pháp trị. Như con không nhớ rằng đợt đó là ngoại giao của nước nào tới thì họ nói rằng là Việt Nam mình kể từ bây giờ có pháp quyền, chứ trước là pháp trị. Thì con mới hiểu pháp quyền, pháp trị là cái gì. Thì con mới tìm hiểu ra đúng rồi, là trước năm 1975 là bắt đầu là pháp trị, là pháp trị trị dân thôi. Còn lại nhớ lại những cái ký ức mà vô tịch thu tài sản, rồi vô kiểm kê của chỗ này chỗ khó, khu con quanh khu con, ngã ba ông tạ này nọ đó. Thì con còn bé thì con sẽ nghe rằng là bị đánh tư sản rồi nọ vô kiểm kê rồi lấy tài sản bỏ đi. Thì con mới hình dung ra rằng là lúc đó là chỉ có pháp trị ra, chứ không luật pháp, không chỉ có quyền, con người ta không được quyền sống. Thì sau năm 99, năm 2000 thì bắt đầu nhom nhém đến việc là Việt Nam có pháp quyền, người dân được quyền nói. Chứ lúc trước kia nói hết rồi không có được, hoặc là quay phim chụp hình không có được. Thì bắt đầu con mới để ý đến năm 99 rồi con mới đã để ý đến dần dần đến ngày hôm nay, và mỗi ngày nó một rõ hơn. Thì theo năm 2007 thì con thấy rằng dòng chú cứu thế mà công hội tỉnh là đi với người nghèo, đi với những người bị bỏ rơi ngoài lề xã hội mà không ai quan tâm. Thì công hội tỉnh đi cụ thể như vậy thì con tham gia vào cái dòng phòng chú thế với các cha các thầy để giúp đỡ những người sắp của bé miệng mà không có ai lên tiếng cho họ, và đặc biệt là những người bị mất đất, những người bị oan sai. Thì bằng cách là chúng con cầu nguyện hoặc là con đồng hành với các cha đi đến những cái phiên tòa bất công đó, thì con mới thấy rằng là nó như vậy, chú ạ.
Anh có những sinh hoạt với dòng chú quốc thế, tôi không đi ra ngoài chủ đề, ngoài đề tài của chúng ta đang nói chuyện ngày hôm nay đâu. Nhưng mà những cái thời gian có những lần anh đến dòng chú quốc thế, và có anh có tham dự lần nào những cái buổi giúp thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa lúc đó hay không, thưa anh Cao Hòa Trực? Tôi nghĩ là chắc là anh biết đó, luật sư Nguyễn Bắc Chuyển.
Dạ, thưa chú, là con là người đầu tiên luôn ạ. Thế là có nghĩa là con tham gia với các cha đầu tiên luôn ấy. Khi chưa hình thành cái phòng công lý hòa bình, khi chưa hình thành cái chương trình riêng của bên, là con đã có giúp đỡ đi cùng với các cha để lên tiếng cho những người dân oan bị bắt, chợ như chợ Sạch, chợ Long Khánh, chợ Vĩnh Tân, chợ Tân Hiệp, Biên Hòa, và nhiều người dân oan khác ở các vùng miền Tây, họ lên họ lục đơn để chúng con lên tiếng đó. Thì các cha lên tiếng cho họ khoảng 2,000-3,000 hồ sơ, lên tiếng cho họ bằng cách là chúng con đài lúc đó là có trang chucuthe.com mà các cha đưa lên mạng, rồi các cha gửi vô ký tên và gửi vô chính quyền để chính quyền chất vấn chính quyền để lên tiếng trả lại công bằng cho họ. Thì sau đó được hình thành cái phòng công lý hòa bình, và sau phòng công lý hòa bình xong thì hình thành tiếp theo là chương trình tri ân thương binh Việt Nam Cộng Hòa, là lúc đó có con rồi. Còn anh Nguyễn Bất Triển thì là một trong những anh em mà cùng cộng tác với chúng con sau này của phòng chương trình thiện nguyện bên Việt Nam Cộng Hòa.
Tôi anh hôm nay anh cho tôi những cái tin rất là hay, tôi có thể là tôi được còn quý mến hơn anh nhiều hơn nữa thưa anh Cao Hòa Trực. Dòng chú cứ thế tiếp nhận từ những sinh hoạt từ Hòa Thượng Thích Không Tánh ở bên chùa Liên Trì. Anh cũng biết vì quá chật hẹp đi sang bên này, những người đầu tiên tôi làm việc với cha Đinh Hữu Thoại, cha Lê Ngọc Thanh, cha Phạm Thành còn nhiều nữa. Nguyễn Bắc Chuyển cũng là một trong những người anh vừa mới nhắc đến, mà tôi nhắc đến anh là một trong những người có trình độ về pháp lý, có trình độ về học thức, nên đã giúp rất là nhiều anh em thương phế binh làm những nhiều việc mà người ta không làm được. Hay cả ngày lúc đó cũng có một ông bác sĩ cộng sản, ông trung tá bác sĩ Đinh Đức Long là một bác sĩ cộng sản đã ra khỏi đảng, cũng đến giúp cho anh em thương phế binh. Tôi nhắc lại những cái chuyện đó mà tôi mới biết được anh là một trong những người đầu tiên trong cái chương trình này. Và nếu nhắc lại chương trình thương phế binh mà tôi nhắc đến Hòa Thượng Thích Không Tánh mà tôi không nhắc đến anh có biết là cái chùa Liên Trì của ông ấy bị đập phá, và cái thằng nó đập phá nó bây giờ nó trong tù rồi, thằng Đinh La Thắng nó trong tù rồi, anh có biết cái chuyện đó không thưa anh Cao Hòa Trực?
Dạ thì chúng con là ở phòng công lý Hòa Bình, thì những việc mà liên quan đến quan ức hoặc liên quan đến tôn giáo thì chúng con đều tham gia. Thì ở đây chúng con chưa tham gia này theo cái tông huấn giáo dân, là tông huấn mà Đức Giáo Hoàng Francisco ngài soạn thảo rằng là người dân không được phép đứng ngoài lề xã hội. Cho nên là những người công giáo như chúng con là không phép được đứng ngoài lề xã hội, bởi vì chúng con là những người công giáo phải lên tiếng bênh vực cho những điều sai trái, những điều mà bất công của xã hội. Cho nên cuộc chiến thân đó thì như chùa Liên Trì chúng con là một trong những trường hợp chúng con cũng cần phải quan tâm. Trong đó là các cha là người đi đầu, chúng con là tiền là người hỗ trợ chở xe đi, các cha đi hay là thắp tùng với các cha để nâng đỡ tinh thần các cha thôi, thì chúng con sẽ làm được chuyện gì. Cho nên nhờ việc mà chùa Liên Trì thì chúng con không những một lần mà rất là nhiều lần chúng con đến, ngay kể cả trước khi mà nhà cầm quyền đập chùa Liên Trì thì chúng con cũng đến. Để sau khi đập nhà chùa Liên Trì thì ngày sau thì chúng con cũng đến để thăm Hòa Thượng Thích Không Tánh tại bệnh viện quận 2, đó là cùng với các cha dòng thứ quốc tế. Nên chùa Liên Trì với dòng thứ quốc tế là không biết xa lạ gì hết. Và chùa Liên Trì cũng có một cái ký ức rất là sâu với, cũng có nhiều chuyện liên quan đến thương mê bên Việt Nam Cộng Hòa, là và chuyển giao các chú thương mê bên lúc ban đầu khoảng 200 ông, trong mấy 200 ông thôi, rồi cho dòng chú quốc thế để chạy chương trình viên thương mê bên, bởi vì chùa Liên Trì lúc đó giờ bị xây gây khó dễ, cho nên là rất khó tổ chức, và bàn giao lại cho gia phạm trung thành dòng chú quốc thế. Và khi đi về dòng chú quốc thế thì các chú thương binh được tìm thấy và được các chú đăng ký thì nó lên gần 7.000 ông, 6.000 mấy trăm ông. Thì số lượng đó nó mỗi ngày một lớn hơn. Vậy thì chùa Liên Trì với dòng chú cứ thấy lúc bây giờ là có một mối quan hệ cũng vô tình thôi, nhưng mà cũng nói lên được là quan tâm đến các chú thương binh bên Việt Nam Cộng Hòa.
Tất cả những điều anh đang tâm sự với tôi, tất cả những điều tôi đang tâm sự với anh ấy, dù rằng anh với tôi là con cái Đức Chúa Trời, nhưng anh nghĩ, tôi nghĩ có luật nhân quả đó anh. Có nhân quả đấy, chứ phải không đâu. Nhãn tiền, người và cả cái băng nó phá chùa Liên Trì, nguyên cái băng cộng sản đó giờ nó đi tù hết rồi. anh Cao Hỏi Trực. Tôi có lẽ tôi không, lần trước tôi nói chuyện với anh tôi không được biết nhiều về anh như ngày hôm nay đâu. Tôi không biết được biết nhiều về anh như ngày hôm nay, nhưng tôi biết anh có trí tuệ, anh có học. Tôi không có biết, tôi dùng cái chữ anh là một trong những người đã giúp mà, hay dùng cái chữ cho nó đúng đi cũng được đi, là làm đầu của 160 mấy gia đình ở vườn rau Lộc Hưng. Đi ngược lại cái đêm nào đó tôi nói chuyện với anh lần trước, anh ra khỏi nhà và anh bị nó chùm đầu, nó đánh anh, nó đưa đi Anh có nhớ lại cái đêm hôm đó không, thưa thưa anh Cao hỏi trực?
Dạ vâng ạ, thì em cũng xin trình bày lại cái câu chuyện nó cũ rồi, nhưng mà nó vẫn còn nằm ở trước mắt bọn em, bởi vì nó chưa được giải quyết. Bởi vì cách đây là gần 4 năm rồi, thì là ngày mùng 8 tháng 1 năm 2019, thì em bị chính quyền lấy bao đen, bao vi lông đen đó. Mới 5 giờ sáng bước vào trong nhà ra, thì bởi vì nghe nói chính quyền tới cướp đất, cướp nhà. Thì em vừa ra thì họ lấy bao đen là khoảng 20 người là bao vây em và chùm bao đen vào đầu và đánh là em, quăng em lên xe để đưa em đi. Thì đưa em đi thì cái câu chuyện nó cũng hơi dài, thì kể cho anh một chút là trước khi mới dẫn em đi. Trong suốt quá trình đi phục vụ cho các cha thì chỉ về trước khi dẫn em đi thôi. Nhưng mà đến khi em ấy bị bắt đưa lên xe thì em không ngờ rằng là trên chiếc xe 7 chỗ đó không hiểu của ai là chủ, nhưng mà em thấy có tượng Đức Mẹ ở trên xe, bởi vì lúc đó tối, trời vẫn là tối đó, nhưng mà nhìn qua ánh đèn thì có ánh hình Đức Mẹ hắt lên. Thì lúc đó em cũng bị đánh mấy cú vào mặt, và em biết là cái bao đen, khi em thấy cái bao đen mà chụp lên đầu nó kinh khủng lắm, và bao đen này nó đâu có thở được, bao ni lông á đâu có thở được đâu. Thì không biết rằng là họ mang đi thủ tiêu thì cũng xong thôi. Thì lúc đó thì chỉ có phó thác và cho Đức Mẹ thôi. Thì chúng cầu xin là lầm thì thầm ở trong miệng, cầu xin để Đức Mẹ bạn ơn. Và ngoài ra thì họ đánh, họ cũng muốn xịt thì tục rồi thì thề. Họ đánh em thì cuối cùng thì họ đưa em đi, họ đến một nơi không biết đâu. Thì tới nơi họ rút cái bao đen lên, họ thả cái em ạch xuống cái. Ý nữa lại có một người đàn em nữa. Đó là cái câu chuyện trước mắt là như vậy.
Những lần anh bị đánh, ngày anh vừa mới nói, ngày mùng 8 tháng 1 năm 2019, và những o ép sau này nữa, tôi không biết anh bị đánh bao nhiêu lần nữa, tôi không biết đâu. Không biết đâu.
Dạ. Yeah.
Có phần nào tôi nói với anh, tôi không bao giờ tôi gọi những người cộng sản bây giờ là chính quyền đâu, họ cầm quyền chứ họ không phải là chính quyền đâu. Chính quyền có nghĩa là những người đã được dân bầu ra ta đầy đủ, như bên Hoa Kỳ này chúng tôi gọi họ là chính quyền cũng được, cũng đúng vậy. Dù rằng nhiều khi chúng tôi không bầu, nhưng mà luật lệ của Hoa Kỳ là như vậy. Còn đối với tôi nói trên chương trình của tôi này, tôi chưa bao giờ tôi gọi cộng sản là những người cầm quyền, những người là chính quyền cả. Anh muốn đổi đi cũng được, không sao, nhưng mà tôi thưa với anh là sau cái lần bị đánh kinh khủng như vậy, anh còn bị đánh nhiều lần khác nữa phải không, thưa anh Cao Hải Trực?
Dạ vâng, thì những lần khác thì họ, nó đúng ra thì họ trấn áp thôi, chứ không có đến nỗi đánh phản xác, họ chỉ đánh trấn áp em thôi. Nhiều lần đi dự phiên tòa của ông Đức Cày á, hoặc là đến chưa ra khỏi nhà thì họ cũng đã chặn, họ đã bắt rồi. Thì họ cũng đánh chấn áp, thì họ đưa vào đồn công an, họ giữ câu lưu cho đến tài xử xong thì họ thả về, và nhiều cái vụ án khác nữa đó.
Có cái sinh lực nào trong con người của Cao Hà Trực, dù rằng bị khủng bố, bị o ép, có điều gì vẫn cho anh làm những cái điều mà anh đã và đang làm và anh sẽ làm nữa trong ngày mai nữa, tôi sẽ hỏi đến, có cái sinh lực nào nó giúp anh như vậy? Đồng ý là anh vừa mới nói, tôi cũng nghe tôi thoải mái, tôi vui lòng lắm, là nó đánh anh nhưng mà anh nhìn thấy Đức Mẹ ở trên xe, mẹ ơi cứu con, chắc chắn là mẹ ơi cứu con. Có cái sinh lực nào giúp anh vẫn làm việc những như ngày hôm nay, như ngày hôm qua, thưa anh Cao Hòa Trực?
Dạ vâng, thì thật sự ra em cũng là một người mà chân không phải là đạo đức gì lắm, nhưng mà có đức tin phải giữ. Thì những cái ký ức mà nó nuôi dạy em từ khi em còn 2 tuổi bị bệnh, bệnh chuyển nặng cho đến 19 tuổi, và thời kỳ bao cấp thì không có thuốc uống, rồi nhiều lần chúa cứu, tưởng chết rồi, cấp cứu, rồi cứu để học thì chẳng được bao nhiêu hết á. Thành thì chẳng được bao nhiêu, tại vì lên cơn chuyện suốt rồi. Thầy Chúa dẫn em đi, rồi đến 17 tuổi tự nhiên Chúa mời gọi em đi làm mồi bàn, gọi là đi phục vụ á. Thì trong lòng miệng thì chỉ nói phục vụ cho không, phục vụ quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ơn nghĩa không chờ, thì cứ phục vụ người nước ngoài như vậy, cứ hy vọng như vậy, cầu xin đừng có người ta đừng đuổi mình, thì bắt đầu đi học võ để cho nó chống tăng thể lực lên để chống được bệnh, chứ không có thuốc men gì hết á. thuốc men hồi đó có thuốc để chú cứu cho mình đỡ, rồi đến ngày hôm nay này sự hiểu biết nó đến trang bị cho em, chứ học hành thì chẳng nó được bao nhiêu hết, trình độ không có. Đó là Chúa nuôi dưỡng, nuôi dưỡng em mấy chục năm qua, bao nhiêu biến cố, kể cả ngã giếng cũng không chết. Thì khi nó dẫn em đi thì em bây giờ phải làm gì cho Chúa? Rồi nếu em mới thấy vô tình được đọc cái công hội, được học cái công huấn giáo dân nào, là một người công giáo thì không được phép đứng ngoài lời xã hội, thì em mới nghĩ rằng Chúa ban cho mỗi người một khả năng, thì em lại được có một cái khả năng giao tiếp với người nước ngoài quen rồi, với lại hiểu biết một phần nữa, cho nên là em mới can đảm đi với các cha để bảo vệ cho những người sắp cổ béo miệng. Và em biết rằng còn gặp nhiều khó khăn, thì em nghĩ đó là một thánh giá mà con người ta không được bỏ đi, phải vác. Tại vì em cũng được biết rằng là gánh cực mà đổ lên non, còng lưng mà chạy cực còn chạy theo, cho nên cái cực cái khổ không có được đổ đi, gánh vác. Nên Chúa gửi đến cho em một cái gánh vác đó, và phải nói rằng là không những mà không bắt mà lại được, thì mỗi ngày đức tin em nó một vững mạnh hơn, rồi mỗi ngày được nhiều người yêu mến hơn, được xã hội người ta quý mình hơn, những người bị mà oan sai và người ta được mình bênh vực, mình đời phản với người ta đòi được chợ, người ta đòi được đất, người ta quý mình. Cho nên cái đó là cái mà lớn nhất mà Chúa xa ban cho em. Cho nên là em thích, em đi con đường này.
Tôi quý mến anh lắm. Cái tâm tình anh vừa mới tâm tình với tôi và tâm tình với tất cả mọi người Việt Nam đang theo dõi chương trình này đi toàn cầu, thưa anh. Có điều tôi muốn nhắc lại với anh, và tôi cũng nhắc lại thôi, là điều bố tôi mất rồi, bố tôi nói với tôi là dù rằng có khó khăn thế nào, dù rằng có tội lỗi thế nào, nhưng mà đừng bao giờ bỏ lòng cậy trông của Đức Chúa Trời. Đừng bao giờ bỏ lòng cậy trông của Đức Chúa Trời. Và điều đó anh đã và anh đang làm. Cái lý do thúc đẩy từ năm 2019 cho đến cách đây 1-2-3 tuần chị đó, những người cầm quyền họ đến, họ gặp các anh mới đây này. Anh đánh giá chị thế nào về cái sự họ đến, họ tiếp xúc với các anh và những người ở Lộc Hưng? Đó là họ thật lòng hay là đó là họ màu mè, họ vẽ cho vui, họ vẽ cho những người bên ngoại quốc này, trên thế giới này biết là chúng tôi cũng có quan tâm đến những người dân oan vậy? Cái suy nghĩ của anh như thế nào, thưa anh? Cao hỏi trực về cái buổi mới gặp đây cách đây 1-2 tuần là thưa anh.
Dạ vâng, thì những cái cuộc gặp của chính quyền đối với người dân Lộc Hưng chúng em thì cũng chỉ là một cái cuộc lừa đảo thôi, chứ họ chưa có một cái chính sách gì thì đổi mới hết. Nhưng mà với người công giáo như bọn em thì bọn em luôn luôn có một niềm hy vọng. Thì đối với Thiên Chúa thì không được gì làm, không làm được hết. Như Thánh Phaolô, Ngài cũng cứng đầu cứng cổ thì Chúa cũng phải làm cho Ngài quay đầu trở lại. Thì đó là niềm hy vọng. Vì vậy thì những lần chính quyền gặp chúng em thì chúng em có một niềm hy vọng Chúa cảm hóa hoặc là Chúa làm họ thay đổi. Nhưng mà khi mỗi lần gặp thì hầu như rằng từ hồi mà năm 2019 cũng như năm 99 đến giờ thì họ chưa có gì dấu hiệu thay đổi hết. Họ dùng thủ đoạn là chính thôi. Nhưng may thay là Chúa chỉ dẫn cho bọn em để bọn em nhìn nhận ra sự lừa đảo hoặc là sự lừa phần của họ đối với bọn em. Đó nào quý lắm rồi. Đó là đức tin Chúa dẫn. Cho nên là cuộc họp mới rồi gặp bọn em ở đây, họ nói họ không nhằm giải quyết khiếu nại và tố cáo. Bởi vì trong luật quy định là luật khiếu nại hoặc tố cáo của người dân phải được có thời hạn và phải giải quyết. Nhưng từ năm 99 đến nay cho đến như là đập phá tan bình địa từ năm 2019 đến nay, ngắn nhất thì gần 4 năm nay vẫn không một lần tiếp người dân của thành phố ra tiếp người dân. Trong khi đó là văn phòng Trung ương Đảng, thanh tra chính phủ tới 5 lần chỉ đạo cho thành phố phải tiếp người dân. Nhưng thật sự ra thì cũng như ông Phan Văn Khải, ông nói là trên bảo dưới không nghe, điều đó không phải được phải vậy phải hay không. Nhưng mà em thấy rằng đúng đó, em thấy rằng đúng như vậy. Có nghĩa là trung ương chỉ đạo nhưng thành phố vẫn chưa giải quyết. Về thành phố bắt xe cho quận, mà trong khi quận là người ít, là người đập phá nhà của em, cướp tài sản em thì giải quyết sao được. Một người đi ăn cướp mà bảo là một người đập phá cướp tài sản mà là đi ra giải quyết thì sao giải quyết, phải là cấp cao hơn giải quyết. Nên cái cuộc họp bây giờ không phải nhằm giải quyết số lại tố cáo, mà nhằm mà chỉ là lừa đảo bằng cách là để đánh lừa người dân, và đài truyền hình hoặc là TV báo đài nói rằng người dân đã được quận đã phổ biến cái trình tự dự án, phổ biến dự án đó từ năm 2019, dự án đó đang gọi là đang tiến trình cái dự án công trình công cộng đánh lừa. Nhưng mà cái này em nói nó hơi dài một tí, xin khí đài xin dẫn nghe giúp em để cứu chúng em, là vì khí đài cũng là một trong những người cứu chúng em các bạn rất khác, là bởi vì như thế này là đất của chúng em khi đập xong thì họ nói rằng là họ cưỡng chế xây dựng trái phép từ ngày 1/1/2018, có nghĩa là họ chỉ có cưỡng chế xây dựng trái phép thôi một số nhà đó, chứ không phải bình địa 48.000 m2 từ năm 1954 đến nay ông bà xây dựng. Vậy thì nó có hai trường hợp cưỡng chế. Thứ nhất là cưỡng chế thu hồi khi có dự án mà người dân không bàn giao. Cái trường hợp thứ hai là em rơi vào trường hợp thứ hai mà họ cho là cưỡng chế xây dựng trái phép, nhưng cái cưỡng chế xây dựng trái phép đó cũng đã không đúng, là bởi vì chỉ từ ngày 1/1/2018 thôi. Nhưng mà tại sao đặt bình địa 48.000 m2 đất san đất kể cả hoa màu mà ông bà tổ tiên đã dày dựng lên để trồng trọt, san bằng luôn, đến mấy ngày hôm nay là xà bần hết, xà bần hóa hết, không làm gì được hết, là không có trồng trọt gì được. Vậy thì tại sao tập của họp như vậy, họ đánh lừa họp để họ nói rằng họ vẫn triển khai dự án theo tiến độ thi công. Vì vậy thì cái điều đó đánh lừa dư luận và đánh lừa kể cả những người lãnh đạo cấp trên, nếu như bọn em không biết, không phát hiện ra, thì có nghĩa là bọn em đã đồng tình cái dự án xây cụm trường học Tân Lập. Là bởi vì khi đập vườn rau chúng em xây xong năm 2018-19 thì họ mới tung ra là họ xây cụm trường học Tân Lập. Tại vì đất mà đang trong tranh chấp, đất mà trong trường hợp mà gọi là cưỡng chế xây dựng trái phép thôi mà chưa liên quan phổ biến về dự án, cũng như chưa có sự đồng thuận của người dân, chưa một lần nào họp dân, chưa dần nào dân, thì cái dự án đó đâu bao giờ có, không phép được có, mà họ dám tung ra là họ có dự án cụm trường học. Vậy thì trường hợp này em nói đúng từ là từ ăn cướp, đập nhà chúng em xong rồi tung ra tờ nói rằng là xây cụm trường học Tân Lập, rồi thải ra chúng em 7.050.000, có nghĩa bố thí cho bọn em số tiền đó, trong khi đất ở khu vườn rau này bây giờ không dưới 150 triệu một mét vuông, mà thải ra chúng em là 7.050.000. Nếu như mày có lấy không, không lấy thì tao cứ làm như vậy. Thì em nói với anh đó là em gọi là lừa đảo.
Chúng ta đang vào, tôi để cho ông tâm tình tất cả những điều tất cả mọi người trong và ngoài nước muốn nghe tâm tình của một người dân oan tại vườn rau Lộc Hưng. Tôi không quên ông đâu. Nếu ông đi vào lại trang nhà Sài Gòn Dallas Radio Dallas.com, ông đi vào lại tháng 12 ngày 14 năm 2019, chương trình từ cánh đồng mây tôi đã nói chuyện với ông rồi. Nhưng mà thôi, thời gian nó có hạn, chúng ta sẽ tổ chức những chương trình khác. Trước khi chấm dứt chương trình ngày hôm nay, ông có điều gì ông muốn nói với những người đồng bào công giáo thân mến như tôi, những người đồng bào công giáo thân mến trong và ngoài nước, và những người Việt Nam thân mến yêu thương ông trong và ngoài nước? Ông nói đi cao hỏi trực trước khi chúng ta phải chấm dứt đã, thưa anh.
Dạ vâng, thì kính thưa quý đài, kính thưa anh, là chúng em chẳng biết lấy gì hơn hết, thì biết xin Thiên Chúa là Cha điều đó yêu thương ban sức khỏe cho tất cả những quý đại, những người đang nghe cái đài và quan tâm đến em, đó là tinh thần hiệp thông. Thì vì quý đài cũng như anh chị em, nếu mà cùng tôn giáo hay các hành cách khác cầu nguyện cho chúng em, tại vì chúng em là những người chân yếu tay mềm mà phải đối chọi với một cường quyền hoặc là nhà cầm quyền, thì thật sự đã hết sức khó khăn. Cho nên là xin quý đài cũng như anh chị em là cầu nguyện cho bà con để cho lúc ấy người ta được cho em, để em kiên vững, kiên định trong cái việc mà em đi tìm công lý. Còn nhiều điều khê trước mắt và còn nhiều cái cú lừa của chính quyền đối với bà con em ấy trong tương lai sắp tới, thì xin quý đài bằng cách này hay cách khác giúp đỡ chúng em để chúng em tìm được công lý mà chính cha ông chúng em đã xây dựng lên nó, thì chỉ có sự thật mới giải thoát được chúng em thôi. Thì xin nhờ quý quý đài giúp đỡ chúng em.
Thưa anh Cao Hòa Trực, tất cả những điều anh và tôi tâm sự ngày hôm nay không có một chỗ nào tôi cắt của anh đâu. Đài Sài Gòn chúng tôi làm việc là như vậy cả, trực tiếp truyền thanh đi tất cả các mọi nơi, và tất cả những điều anh nói không những những người ở Hoa Kỳ này, trên thế giới này nghe, mà ngay cả những người công an họ sẽ nghe nữa. Qua mấy chục phút chúng ta tâm tình thương mến người Việt Nam với nhau, chúng ta tâm tình là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta tâm tình cho nó nhẹ đi một chút, là mùa thu nó mát hơn, nó đến ở Sài Gòn, ở nơi anh, ở bên thành phố Dallas nơi tôi. Nhưng thưa anh, mùa thu tại vườn rau lục hưng của thầm lặng, mà có lẽ nó sẽ còn thầm lặng hay thiếp ngủ trong bốn mùa chìm lãng vào quên lãng từ 3-4 năm nay. Có thể còn lâu nữa, nhưng mà nó đúng là đã chìm lãng vào lòng con người từ năm 1975. Những ngày thu đến cất âm vào những thứ gì đó vội vàng thoáng qua mà chúng ta chưa kịp ngoảnh lại, đã thấy với tôi với anh đã 4 năm rồi. Nhớ lại như đầu chương trình, thưa anh Cao Hòa Trực, nhớ lại mùa thu năm nào, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh đã đọc tuyên ngôn độc lập và tuyên bố với thế giới rằng, nguyên văn: nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do và độc lập. Có không? Người Việt Nam có không có được, hay những người dân ở vườn rau là không có được quyền hưởng tự do và độc lập không? Hỏi là trả lời. Tôi cảm ơn anh và tất cả những người con cái Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ nghe anh nói đã có lòng cầu nguyện xin Chúa cho tất cả các anh, cũng như 160 mấy người ở vườn rau này được mọi sự an lành, được mọi sự hạnh phúc. Và tôi hứa với anh là chúng ta sẽ tổ chức những chương trình khác để mời anh lên chương trình này, để cho mọi người biết tương lai của vườn rau Lộc Hưng. Anh bảo trọng và gia đình anh bảo trọng, cầu nguyện sức khỏe và hạnh phúc. Chúng ta sẽ gặp lại. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Dallas 1160 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, người lính giả Vĩnh Long, không quân Lê Hải và Trinh Nguyên, Trang Nhà, Lê Dinh và Lê Di, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến đường nạp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt dân ngoan tại vườn rau Lộc Hưng, Cao Hà Trực. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và dân oan Cao Hà Trực. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Kính thưa quý thính giả, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, Radio Sài Gòn Đà Lạt chỉ phát thanh trên một làn sóng duy nhất, đó là 1160 AM, là 1160 AM. Làn sóng này nghe được cả ngày lẫn đêm. Kính mong quý thính giả vẫn chuyển đổi hẳn sang làn sóng 1160 AM để mà nghe và tiếp tục ủng hộ cho Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về dừng lại mùa vui.